Trong thời gian chờ đợi tiếp tục để học bộ kinh khác, thì giờ đây là chúng ta đề xuất ra một cái những cái buổi học vui gọi là Phật học vấn đáp, tức là thời gian mình học từ lâu có cái gì mình nghe mà chưa hiểu rõ lắm, hoặc là có cái chưa bằng lòng, là có thể gợi ý để có thể giải đáp, để tìm một cái yêu cầu thỏa mãn tới cái mức độ nào đó tùy theo cái khả năng của chúng ta. Thế thì bây giờ đây bắt đầu là thử nêu ra từng câu hỏi. Trước câu hỏi còn lại thì giờ cứ móc trên móc xuống, chứ cũng không biết cái nào đâu mà lựa. Giờ nhờ Phật tử đọc kinh. Tường thành một sao rộng lớn dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, sao thầy nói hoàn toàn không có địa ngục cố định. Cái vấn đề địa ngục mà tôi nói không có địa ngục cố định đây á, thì tôi cũng báo trước là không phải ai cũng nghe và ai cũng chấp nhận. Mà muốn chấp nhận là phải là chúng tử đại thừa và có nghiên cứu đạo Phật, học là sao thì mới tin nổi, còn bằng không thì cứ tin địa ngục như cũ, để rồi mình không được lợi gì hết mà chỉ có sợ hãi thôi. Thế thì trong hai cái muốn chọn cái nào cũng được, chứ khả năng của tôi thì không bao giờ tôi dám muốn cho mọi người nghe tuyệt đối rằng không có địa ngục. Mà sự thật ý tôi thì muốn như vậy, nhưng mà đều tôi tin rằng người ta không chấp nhận nổi nhiều đâu. Bởi lẽ là cái truyền thuyết lâu đời người ta tưởng tượng rằng cái địa ngục nó ở trong lòng đất và có những người hành hạ tội nhân. Nhưng mà giới đại thừa người ta gọi là chính thật tướng vô nhân phúc. Cái đề mà học Bát Nhã và hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, vận dụng quán chiếu Bát Nhã, khi mà nó đạt tới cái đỉnh cao của Bát Nhã đó, thì người ta thấy được cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Mà vạn pháp ở trong đó, có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà địa ngục là thuộc về hữu tình hay vô tình, bố ai nói được. Vậy thì địa ngục là nó ở trong cái loại nào, ở trong cái loại nhân hay là trong loại pháp? Nó là thực sự là hữu tình hay là vô tình? Thật ra nó không hề là hữu tình. Vì hữu tình thì chỉ là con người địa ngục là ai, vũ khí là ai, dương dương là ai, tâm gì là sao chỉ được. Và ở đâu mà chỉ chứ? Thế thì chỉ không được có nghĩa là không có. Còn nói địa ngục là vô tình vậy thì nó thảo mộc hay là nó là khoáng vật hay là thực vật hay là động vật, và động vật hạng nào cũng không hề chỉ được. Cho nên nó một là thuộc về nhân, hai là nó thuộc về pháp, Nó có chất một là nó thuộc về hữu tình chúng sanh, hai là nó là vô tình chúng. Chúng sanh tu có hai thứ thôi, ngoài cái đó ra không còn cái gì khác. Vậy thì địa ngục là thế nào? Không trả lời được. Mà kinh điển của Phật nghe đây là phải mình học Phật rồi mới như là Phật chứ. Cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Có nghĩa là tất cả đều là duyên sanh hết. Không có cái nào có tự nó có cái tính cố định nào. Thế thì sát na diệt xuất a tỳ nghiệp. Trong một phần tư cái thế giới pháp này là đã là đập tan vỡ cái địa ngục a tỳ rồi. Vì địa ngục a tỳ không có mà nó phát xuất từ cái chấp ngã, chấp dơn, chấp chúng sanh, chấp thọ giảm, từ cái bất mãn, bất bình, khổ đau vì tham, vì sân, vì thương, vì mạn, vì ngu mà nó ra cái khổ địa ngục đã quỷ xuất sanh. Bây giờ chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô nhân sinh như quỷ thì cái nguyên nhân đau khổ không còn, do vậy cho nên địa ngục không còn. Nghe được thì nghe, mà nghe không được thì coi như mình chưa chứng nhận cái đó thì thôi, chứ cũng có sao hết. Cho câu khác. Trong văn nhã có câu bất tăng bất giảm, ví dụ vũ trụ này có 1 tỷ tỷ chúng sanh, kể cả 4 loài noãn, thai, thấp, hóa, vậy con số này từ đâu mà có? Cái đó hai câu hỏi hàng một nè. Có một câu mà hỏi như là nó lộn xộn dữ lắm. Câu hỏi là thai nó không có từ đâu mà có, lẽ ra là một câu. Hỏi chứ trong vũ trụ này nó bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm, vậy thì tại sao cõi đời này người ta nhìn thấy sinh diệt tăng giảm? Hai câu mới ra cái vấn đề đó. Được rồi, để tôi trả lời. Cái bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm thì phải học cái từ bản thể và hiện tượng. Hiện tượng thì nhìn thấy có sinh, có diệt, có tăng, có giảm rõ ràng. Ví dụ như nước biển sống ngoài một bóng bọt, phải có sinh, có lúc sinh, có lúc diệt, có lúc tăng, có lúc giảm. Có lúc tăng là nước biển cao lên thành cái sốc thần, thành cái cột nước, tôi gọi là giờ rồng, rồng lấy nước. Có lúc nó trở thành áp thấp nhiệt đới, nó chỉ ngập lụt. Thành ra những đợt sống cao bằng cái nhà, bằng cái nhà, bằng 5-10 thước. Và có lúc nó phẳng lặng, nếu đem nước biển đó mà đưa vô trong một cái hồ, vùng hồ phẳng lặng nào, cũng nước biển đó, mà nó sẽ phẳng lặng như tờ. Có gì đó là về cái bản, nhưng phương diện bản chất, hay cũng gọi là bản thể của nước, thì nó không tăng, không giảm, và cũng chẳng có sanh ra cột nước, và cũng chẳng có diệt cột nước gì hết. Chẳng có sanh sống ngoài một bóng bọt thì chẳng có diệt gì hết, mà sanh và diệt nó là do áp thấp diệt đấy, là do cuồng phong, là do bão bão. Cho nên về phương diện hiện tượng, thì do có cuồng phong, do có bão bão, do có sóng gió, do lớn, do nhiều do ít, mà nước biển nó có sống bài bọc bóng bọt sống thần và những cái cột nước như giò rồng. Đó là nhìn phương diện hiện tượng. Thì có sinh, có diệt, có tăng, có giảm. Phải tập nhìn cái bản thể của những cái đó là nước biển thì ta sẽ nhận thức được cái không sinh, không diệt, không sinh, không bất của nó, mà bản chất của nó, bản thể của nó là phẳng lặng như tờ. Cái đó là lý do cái bản thể bất biến, còn cái sống bài sinh diệt, diệt sinh đó là lý do cái hiện tượng tự nhiên. Phải nhìn hai mặt bản thể và hiện tượng, phải tư duy cái đó mới thấy được. Cho còn không tư duy là có hỏi mấy người ta là mấy cũng đều là không được gì hết. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là nghe rồi văn là như tư, tư rồi đi tu. Còn cái vấn đề thứ hai là gì đó, là vấn đề thay sinh đáng nói cho phát sinh quá sinh, nói vậy chưa đủ, mà nó là hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, là mười loại chúng sanh từ đâu mà có, mà nói vậy mới đủ. Nhưng mà cái đó là hiểu rõ thôi, tất cả giải pháp đều là duyên. Không có cái nào là có cái tự ngã để biết là nó học từ lâu rồi, giờ không nhớ gì tên mình, cái nào cũng đổ cho tôi, đổ cho tôi, đổ tôi hết mắt, không chịu sao. Không? Mà cái duyên sinh nổi lên là cách nào thì tôi nói là mình đã từ lâu rồi, tôi nói như nhất thiết cơm nếp, như thị như trị nếp, giữ chuyển nguyện lực cơ mình đừng bỉ cơm rượu xanh. Ai làm ra đường, ai làm ra chất ngọt, ai làm ra cái mùi nồng của rượu, mà nó làm hồi nào đâu ai nói được. Đó là cái hiện tượng của dạng thấp, đúng biến chuyển về duyên, duyên sanh như vậy, nó ra như vậy. Xong, đó là câu khác. Câu nào cũng giống nhau là cách.
Để tôi hỏi là cái câu
nào. Bạch Hòa Thượng, chúng con xin Hòa Thượng cho chúng con một pháp môn tu mà Hòa Thượng tâm đắc. Chúng con muốn đi theo con đường Hòa Thượng đã đi, có kết quả tốt. Câu thứ hai, tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi? Con muốn được học pháp môn mà thầy Đương Thực Hành. Hai câu này giống nhau trả lời, giống nhau là đại khái, mà chi tiết là khác nhau. Chi tiết khác nhau ở cái chỗ là ở cái chỗ là cái bà trước ấy vậy đó.
Pháp môn tu nào
xuất cơ này,
xuất cơ là cái câu thứ hai.
À, câu thứ hai
là tu phương pháp nào để giải thoát được sanh tử luân hồi.
Trước hết để cái chữ giải thoát sanh tử luân hồi, câu đó mà không nhận thức cho kỹ là tôi vĩnh kiếp không bao giờ có được giải thoát sinh tử luân hồi. Người ta lầm rất dữ về cái chữ mà giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu như người ta hiểu rằng là giải thoát sinh tử luân hồi có nghĩa là từ đây mình không còn sinh nữa, vì mình cho là sinh mà nếu mình làm người là nó khổ sở như thế này. Cuộc đời như là nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, mà cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Được nhớ tới nghĩa là khi mới cho nhau đã mang cái khóc ban đầu, mà ra là khóc vì đổi thiết tha sự thế, là ai bài cò bãi bể nhân dâu tăng răng đến thổi bạc đầu, tử thân kinh cụ nó làm nao mấy lần, dân dân và dân dân. Nếu vì sợ cái đó mà đòi không còn làm người nữa, để cho nó khỏi cái nỗi khổ của luân hồi sinh tử như vậy, là lầm to rồi đó. Đừng có sợ cái đó. Cho nên để cái chữ mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Mà tôi xin nhắc là luân hồi sinh tử có nguy khổ não mới cần thoát khỏi, cái đó mới có thể thoát khỏi được. Chứ còn cái luân hồi sinh tử là không thoát khỏi được. Mà thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, cộng thêm cái chữ ưu minh khổ, khổ nào, cái đó mới cần thoát khỏi. Chỗ này chỗ rất là khó. Tôi là gần suốt cuộc đời tôi mới phát hiện ra được cái chân lý đó. Cho nếu như mà tu hành rồi thoát khỏi luân hồi sinh tử bằng cái kiếp là cái cách là không còn làm người nữa, vì làm người thì bất bảo ảnh lắm người yêu tiếc thân cái việc gì thân cuộc vui những ấp vô lần nào hay vui vẫn là nhân giác sầu, ví dụ vậy. Mấy phù thế, cái phù thế đóng câu cửa sổ chất quyển hư giọt lộ lòng qua, đôi mươi trẻ chín mươi già số phần yếu thọ khó qua vô thường. Vì vậy cho nên tôi muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử kiểu này, người tôi muốn tôi hỏi là ghép dưới giường lên giường dẫu biết sống ngày mai dễ biết ngày mai mà người hô hấp kinh thái nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau mới thoát khỏi cái đau. Đừng có học vợ lưu luyến đầy vơi giọt lệ con khóc than kể lệ chết tha vân vân cầu mong thoát khỏi cái đó không có được đâu. Cái đó vẫn là cái đó, nhưng mà cái ưu mi khổ não thì mình cầu được, chứ còn cái kiếp con người những cái khổ mà tôi nói đó là do mình sống sai lầm để sinh ra cái đó, chứ không phải có sinh tử là có cái đó. Cho nên là sinh tử là không được cầu mong thoát khỏi. Nhìn cái cây ngoài đây, một cây lên trên ma là một cây sườn riêng hay cây mít thì cũng vậy, có cây mít có trái, trái rụng xuống là lên cây có trái nữa. Nhưng mà chẳng qua là mít ngon là nó ngon, có bồi dưỡng, có lai tạo nó ngon, bằng không thì nó vẫn cứ là hột lên cây, cây thành hột, hột thành cây là tỷ năm này qua tỷ năm khác vẫn còn thôi. Cho nên là cứ con người thì là vẫn là cứ con người thôi, đừng có sợ. Nhưng mà con người mà nó thành ra sinh tử mà ưu bi khổ não mới là cái đáng sợ. Kinh điển được gọi là đa dục bì lao, đa dục bì khổ, sinh tử bì lao, tung tham dục khởi. Cái người đa dục khổ ghê gớm, sinh tử mệt nhọc ghê gớm, sống cái sống rất là đáng nản, đáng chán, ê chề. Là tại vì sinh tử bì lao là đa dục nó mà thành ra cái khổ đó. Cái người không có đa dục là vẫn sanh, vẫn tử, vẫn sanh mà không hề có khổ. Để ý cái chỗ đó, để rồi đừng có gửi gắm tâm hồn mình cầu cái chỗ mà gọi là đoạn kiến ngoại đạo, mong chết rồi là dính dính không còn gì nữa, để cho khỏi cái thân khổ này đi. Khỏi cái thân mà nhiều khổ lụy này đi. Nói vậy không đúng. Tôi như lão tử nói ngô hữu đại quản, vì ngô hữu thân, ngô nhiệt vô thân, hà quản chi hữu. Ta có cái khổ, nhiều khổ là tại vì ta có thân. Nếu ta không có thân thì ta sẽ không có khổ. Lão tử nói cái đó là chỉ nhìn trên hiện tượng mà không hiểu được cái bản thể của con người. Chưa hiểu được cái Phật chất, thân tịnh vốn có của con người. Chưa hiểu được cái thường cấu chân tâm của con người mà chỉ dựa vào cái vọng tâm sinh diệt, diệt sinh của con người mà nói câu đó. Do vậy cho nên là học học rồi là nhìn kinh điển của Khổng giáo, của Lão giáo, có những câu mà có thể nó trở thành học cát, học kim băng, nó giúp cho xây dựng một cái ngôi nhà, ngôi tháp. Mà cũng có cái mà hoàn toàn phải lựa bỏ nó ra, để nó vô là nó hư ngôi nhà đó. Chẳng hạn như mặt cưa mà đem trộn với kim băng với cát là xây hư cái nhà chứ không có được cái gì hết. Tuy nhiên là trong cái giáo lý của Khổng Tử, của Lão Tử cũng có những cái ăn với cát với xi măng để xây nhà được, xây ngôi nhà đẹp được, với cái điều kiện là cái người xây đó phải biết dạng lọc, nên thả nó vô trong nước cho mặt cưa, cho cho nó hòa tan, nó mất đi, thì còn lại lấy những cái gì cần thiết, nó sẽ góp phần trong công cuộc xây nhà, xây ngôi nhà đẹp. Cho nên cái vấn đề á, người đệ tử Phật chỉ sợ luân hồi sinh tử ưu mi khổ não mà thôi. Để ý cái chỗ đó, cầu thoát luân hồi sinh tử ưu mi khổ não thì tốt, mà còn mong cho vượt khỏi luân hồi sinh tử là câu đó chưa đủ nghĩa. Mà phải xác định rằng chúng ta có thể luân hồi sinh tử. Ký hồi tử, ký hồi sanh, sanh tử vô 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 định, vô định chỉ. Từ vô thủy cho tới ngày nay không phải ta sinh tử có một lần này đâu, mà nó là vô lượng vô biên bất khả tư nghị á tâm kỳ kiếp, nghĩa là cái số kiếp không nói hết được.
Bằng cớ ngã tư đắc kiến nhiên năng Phật đa kiếp tầng quy nhẫn dục tiên. Bổ sư ta cũng đã từng kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sinh tử du du vô định chỉ vậy đó chứ. Đã từng vô số kiếp tu hành làm tiên nhẫn dục. Hình thức này, hình thức khác, đủ hàng người lăn lộn suốt lên. Chứ không phải Đức Phật của ta là trên trời mà rơi xuống cái một gì đâu. Do vậy cho nên vấn đề luân hồi sinh tử chúng ta không nên nguyện tiêu mất nó, nó không còn nó, không được đâu. Nói như vậy, bằng cớ đâu? Đây là cái tôi vừa nói rồi là của quyền giác nha, quyền giác thực sự nha. Rồi tôi nói cái pháp qua đây nè. Rồi bất kinh Bồ Tát xưa kia là ai? Các hàng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho cái ông tỳ kheo này, ông tỳ kheo mà phát hiện được cái chân lý, là mọi người là Phật, mọi người đều sẽ được thành Phật. Toàn thể đại chúng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chính giờ tại gia không ai chấp nhận. Thì hôm qua các vị đọc nhớ lại coi. Nhưng mà sau đó rồi cái chân lý đó được thành công. Tất cả mọi người mà sinh khi đánh đập kỹ năng nó đều là quy thuận mà nghe Pháp. Và từ đó tặng cho Bồ Tát Thường Bất Khinh một cái tên là Thường Bất Khinh, với cái ý khinh thị kiêu mạn. Vậy mà sau đó cấp thằng Hà xa số kiếp, đến cái lúc mà nói Phật Thích Ca ra, Phật Thích Ca mới nói Thường Bất Khinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn các cái vị mà mắc nhất đến chữ ta xưa kia đâu phải người nào lạ, đó là cái nhóm ba bốn nhóm cư sĩ nam, cư sĩ nữ là xuất gia bại gia đấy. Điều đó nói lên rằng cái vấn đề sinh tử đừng có sợ, mà vẫn cứ tử thân sinh tử. Vấn đề là chúng ta làm thế nào mà sinh tử mà không có ưu vi khổ não, cái đó mới là cái cần thiết. Để ý cái chỗ đó. Vậy thì sinh tử có thể thoát khỏi được ưu vi khổ não không? Trả lời, được chứ. Thí dụ như ai? Thí dụ như các nhà lớn, chúng ta còn sinh tử ưu vi khổ não đâu, ta gọi là xuất ly tham. Ta nhớ ta gọi là ra khỏi luân hồi sanh. Sinh tử ưu vi khổ não rồi đó, mà vẫn là con, là con người đó. Thích Ca lại là con người mà vẫn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu vi khổ khổ não, mà kỳ thật không vẫn là chịu luân hồi sanh sanh tử đó, thấy rõ chưa? Chịu luân hồi sanh tử đang qua, chẳng qua là biết nhận thức chân lý tu hành thành vô thượng bồ đề, cho nên không có còn ưu vi khổ khổ não. Tới 80 tuổi ngài vẫn là tử kia mà, vì có sanh cho nên nó phải có tử đó. Cho nên cái câu đó nó câu rất là hay đó nha, câu rất hay, học câu đó rất tốt đấy. Cho nên là cầu thoát khỏi luân hồi sanh tử ưu vi khổ não thì được, mà cái đó là ngay bây giờ chứ không phải đời sau nha. Vấn đề sanh tử là tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng ta hằng ngày chúng ta sống trong cái bất tư nghị biến dịch sanh tử đó. Cảm sáng ta vui, sau đó 15-20 phút có chuyện gì ta bực bội, ta buồn, ta đau khổ. Ta đau khổ dữ lắm, thế thì cái vui á, cái tâm trạng vui nó đã bị chết đi rồi. Nó vãng sanh, nó đọa qua một cái tâm hồn khổ sở, ưu bi. Rồi ưu bi khổ nợ, khổ sở dài ba tiếng đồng hồ gì đó, ta nhớ được lại, à, thế thì thế gian vô thường, quốc độ, nguy thế tứ đại khổ không, chuyện gì ta phải khổ gì cái thế gian này, ta không cần khổ nữa. Thế là ta nhẹ nhàng, ta vui vẻ, bình an, thanh thoát trở lại. Đó là ta sống lại một đời sống an lành mà nó chết đi cái chết hãy sợ hãi, đau thương, buồn bực. Đó ta gọi là bất cứ nhiều biến dịch sinh tử. Mà có những lúc ta mòn, ta thật là thanh thoảng, công nhiên là lòng đóng cỡ trời xanh. Nhẹ nhàng mát mẻ như gió thoảng trong đầu ta không có cái gì hết. Hết là an lành. Thanh thoát. Đó là tâm mãn sân cực lạc. Phải hiểu cái luân hồi sinh tử. Tôi đi khổ não đó có ngay bây giờ tôi gọi là bất với người biến dịch sinh sinh tử. Cái đó là trong cuộc sống hàng ngày ta vẫn bị đó, mà ta biết được cái đó là ta vẫn sinh từng giờ. Ta ở cực lạc 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi lỡ ta bị cái vô minh nó bất giác cái chợt đến là ta có thể là rơi lại ta bà trong 1 phút, 2 phút, 3 phút nào đó. Mà ta tỉnh thức là ta vãng sanh cực lạc trở lại được đó. Còn nếu mà không có tỉnh ngộ ha, thì ta rơi vào trở lại ta bà. Do vậy mà pháp môn tịnh độ ta có cái từ ta gọi là đới nghiệp vãng sanh. Vẫn còn cái tướng tham sân si mạng nghi vẫn hận phía nào tật xa. Nhưng mà ta khéo vận dụng. Khéo vận dụng thì ta có thể vừa là phiền não vô minh giờ trước, mà vừa là giảng sanh cực lạc ở trong giờ sau. Tức là đối nghiệp giảng sanh. Còn vấn đề mà sanh vào quá thêm thì ta đã sanh rồi. Nhiều pháp liên quan kinh ta đã học rồi, ta là sen đấy. Người phương chư Phật cũng là sen. Cho nên là chúng ta mỗi giờ, mỗi người đây là một bông sen trong cái liên trì hải hội đó. Chứ đừng có chờ chết rồi nó mới đi qua sen mình nó mọc trên kia, không có phải đâu. Văn dĩ đại đạo, kinh điển cũng vậy, nó chở cái đạo lý bên trong á. Chân lý không thể dùng ngôn ngữ dân tự mà diễn đạt, cho nên ta mượn dân tự mà người ta nói mình phải tư duy. Thế là vấn đề là thoát khỏi luân hồi sinh tử đó. Mình là thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ nạn, mà không phải chỉ tại sao, mà là bây giờ vẫn phải cho nó thoát khỏi luân hồi sinh tử ưu bi khổ nạn. Đó là cái cách bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sinh tử đó là do cái đổi thay cái trạng thái của tâm linh, của tỉnh và mê, mê và giác. Còn sợ đời sau không là lỗi lạ. Đời đây vừa thân vừa tâm, nó khổ vừa thân vừa tâm mà không sợ. Lại để cầu mong hy vọng cho cái hồn ở sau. Sợ cho cái hồn ở sau này mà còn nhất tiên, khổ vừa thân vừa tâm, vừa xác vừa hồn mà không lo. Không tìm cách cho nó an lành, cho nó thanh thoát, mà chỉ sợ cho cái hồn về sau là không đúng chân lý, không phải là người đệ tử Phật chân chính, không phải là người đệ tử cao thủ của Đức Phật, mà có cái chuyện gì để cho đó. Cái câu đó là xong rồi đó, thì câu gì đó. Chính bậc thầy pháp ứng của chư Phật không phải là người chắc mà có được. Thưa thầy, các con chưa ăn mở mặt thành tâm, xin thầy từ bi dạy bảo thành tâm. Phật tử thuyết giải. Cái này là lẽ ra cũng hai thế. Một là vấn đề tâm chưa an. Hai là vấn đề tâm pháp ấn là gì. Lẽ ra hai câu hỏi là phải đặt vậy. Cái câu đó là tâm pháp ấn của Phật không phải người khác mà có được. Câu đó không có gì hết. Nói vậy không trúng cái gì hết. Tâm pháp ấn của Phật tức là ba điều mà Đức Phật dạy cho người ta lấy cái đó làm chứng để mà nhận thức trong cuộc sống, trên đường tu hành đi tới giải thoát giác ngộ. Người ta có thể có được chứ. Cái đó là gì? Một ấn ấm đây là ta đóng dấu. Thế gian là vô thường. À, thế thì là cái lời ấn xả của Phật đó. Bất cứ là ai không phải là đệ tử Phật, không học Phật, không nghiên cứu giáo lý đạo Phật thì thôi. Chứ người mà có nghiên cứu đạo Phật thì cái thế gian vô thường này không phải chỉ có trong đạo Phật mới nói, mà dầu cho người không phải đạo Phật cũng phải chịu cái luật vô thường của thế gian, vì nó là chân lý phổ biến của nhân loại, của hữu tình, của vô tình đều là chịu trong cái quy luật vô thường chỉ phối hết. Do vậy cho nên Như Lai đóng ấn cái cầm, cái ấn của Như Lai đóng dấu, đó là Như Lai đã xác định thế gian gì là vô thường. Thế gian này có tình, thế gian là nhân sinh, khác thế gian là vũ trụ, đều là vô thường. Nếu người nào mà không có một cái gọi là kiến thủ kiến thì phải nhận thế gian là vô thường, vì đó là chân lý chung chứ không phải riêng của Đức Phật nói mới có. Hai là vô ngã. Vô ngã là không có pháp nào có cái tự ngã. Ví dụ như cây này mình gọi là cây măng tây. Cây măng tây tự nó không phải tự nó có cái măng tây nào hết, mà nó là một cái loại thực vật. Thực vật ở trong đó mà muốn có thành cái măng tây này thì trong này là có mặt trời, là có mặt trăng này, có sao này, có mây này, có nước mưa này, có đất này, có phân này, có ánh sáng này, có các thứ khí trong vũ trụ này. Duyên khởi mà hình thành ra cây măng tây, chứ cây măng tây tự đó không có gì là măng tây cả. Đây là hoa hồng cũng vậy, không có hoa hồng gì hết, cũng hội tụ tất cả những cái gì trong cái vũ trụ này có phù hợp với nó, duyên sinh ra nó như vậy rồi mà người ta gọi đó là hoa hồng. Thế thì thật hoa hồng không có cái gì là hoa hồng cả. Hoa hồng này rồi để biến ra thành rác, để trong vòng từ đây tới chiều tới mai là thành nó héo rồi bỏ ra thùng rác. Rác hoa hồng này sẽ trở thành ra phân, thành ra chất mục, mục người ta gọi là phân, phân xanh, rồi thì đem trồng lại, nó sinh ra các cái thứ cỏ cây thảo mộc khác, nó nuôi dưỡng cho. Do vậy cái do cái nghĩa đó, do nhân duyên sanh, rồi cũng do nhân duyên diệt mà tự cái gọi là hồng không hề có. Đó là do lý vô ngã, như là đóng ấm cái kịch là thế gian vô ngã. À. Rồi không. À. Không, vạn pháp giai không. Giai không, không là cái nào? Thì cái chân lý duyên sanh tôi nói nhiều lần rồi đó. Tự nó không hề có cái tự ngã, vì không có tự ngã cho nên nó là không. Không, không phải giống như lông gồ trường thỏ diễn diễn không có gì, mà không đây có nghĩa là do duyên quả thì có. Cho nên là tam pháp ấn là nói theo giáo lý tiểu thừa, chứ còn đại thừa tôi nói không cần nói ba cái. Đại thừa tôi nói nhất thật cái ấn là xong hết rồi. Nhất thực tướng là gì? Là tất cả giảng pháp là vô tướng. Vậy thôi, một câu mẫu mà. Giảng pháp không có cái tướng gì hết. Mà tất cả đều là nhiều duyên, nhiều nhân hợp lại mà thành. Vì nó vô tướng cho nên là vô ngã. Nếu nó tự ngã là nó có cái tướng. Cái thực tướng nó là vô tướng, không có tướng gì hết. Thành ra nhất thực tướng là đại thừa ta nói một câu nhất thực tướng ấn. Như Lai cho mà biết, trước kia Như Lai nói tam pháp ấn, nhưng bây giờ đây là đại thừa này Như Lai nói nhất thực tướng ấn. Hỏi mà cái câu nhất thực tướng ấn là sao? Cái câu nói là thực tướng của vạn pháp là vô tướng, các ông như thế mà học. Pháp pháp bổn diệu pháp, vô pháp pháp diệu pháp, ngã pháp vô pháp thời, pháp pháp hà tạng pháp. Các cái pháp ở trên thế gian này đó, kể cả hữu tình và vô tình đó, nó là cái vô pháp. Nó không có cái tự thể, nó do vô số tinh trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên là tuy là nó có một pháp đó, nhưng mà kỳ thật là do tinh trùng duyên khởi mà sanh. Cho nên nhìn thấm vào bản chất của nó là cái pháp vô, không có tự ngã. Mà không có tự ngã tất nhiên là nó là vô thường. Cái này nó ngộ lắm, cái này lý luận rất dễ đó chứ, đề tài Phật tử nó đúng ra là không có thì giờ. Chủ nhật thì đi nghe bữa vậy rồi về rồi để đó. Nhớ động như nhớ, rồi nhớ không được thì quên. Lúc đến lần mai mốt đi học nữa cần gì phải nhớ gấp. À, do vậy cho nên đi học hoài không nhớ. Bởi vì mà không ấn cái gì đó hả? Tâm mình định nói hoài cái giờ còn hỏi nữa. Đâu ai chưa ăn, cái tâm ai chưa ăn, đâu đây? Đâu có ai chưa ăn không? Đâu đây? Đâu đây ăn cho? Không đem đây rồi hỏi tôi biết người ta ăn. Cái vụ này đó hồi xưa ta nói đó mà, tổ nó cũng đem ăn rồi, đứng đứng ngồi suy nghĩ nó dạ thưa, dạ thưa tổ, chứ tôi tiền cái tâm tôi không có. Tiền không có. Thế thì tổ nói, vậy là ta ăn cho ngươi rồi đó. Đấy. Như vậy nghĩa là ta nói cái gì? Ta nói là cái tâm của ông không an, đó là tại vì ông không làm chủ được lục căn, cái tâm ông vọng động, cái tâm ông bị điều cử và tán loạn, nó làm cho ông mất đi cái trách nhiệm cho nên nó không an. Chứ mà ông tập tu cái trách nhiệm đi, ông làm chủ cái tâm của ông, tức là ông làm chủ lục căn, thì cái tâm của ông sẽ an ngay. Chứ thì thật là tâm của ông nó có tâm vàng đỏ, tán dài ngắn rộng hẹp vuông tròn cao thấp gì đâu mà ông bảo là nó quậy ông. Không hề có. Mà tất cả cái mà gọi là không an là do mình thiếu phương pháp hàng phục cái tâm mình, là ông vô sở trụ như thanh kỳ thì tâm nên sinh cái tâm cái trụ vào cái chỗ vô sở trụ. Nghĩa là mình bỏ đi hết cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái tốt, cái xấu, cái giàu, cái nghèo, cái hơn, cái thua, cái thân, cái sơ. Bỏ nó đi hết đi, rồi còn cái nào mà nó làm cho mình không an đâu. Cho nên học cái phương pháp ưng vô sở trụ như thân kỵ. Kỵ tâm. Nó tính nhất là hãy tu được cơ mà ha. Tức là chỉ có nghĩa là mình ngăn bớt cái vọng niệm, cái vọng tâm của mình đi. Cái nghĩ ngợi cho tôi cái việc vọng nhiều quá đó là do mình nghĩ đó. Thất tâm nghĩ ngợi nhiều quá đó. Nói như vậy, cái người đó là thấy không nghĩ ngợi là làm sao mà làm cho ra tiền ra của mà để mà làm cho ngài cho khách giả thì phải sống đây. Hoàn toàn thế gian, hoàn toàn thế gian là người ta giao cho mình chứ, thân thiện tâm cho cái tài sản, cho cái sự nghiệp, cho cái tình dục, cho cái địa vị, cho nên người ta lo qua tất cả chân đạo, lấy rất là phòng tâm đầu khổ như vậy đó. Còn những cái người mà ra ngày đó tới Phật là ta phải thử dùng và tu, thì tục. Nếu gọi là người tu hành phải bắt đầu tập tu thiểu dục và trí tri túc, thì đó là cái điều kiện để làm cho cái tâm của mình đó nó phóng ra tùm lum về nó tụ tủa tủa về cái rồi mình gom nó lại nhỏ vậy tức là nó mất đi. Mất đi lâu lâu cái mình gom cái thứ mục tiêu tốt đó, mình gom nhỏ lần lại, cái mình buông bỏ hết. Mình coi thế gian này là dạng pháp gia không duyên sanh như như quyển thì còn nghĩ lại cái gì, lo lắng cái gì nữa mà không an tâm chứ. Cho nên ai đó mà chưa an tâm là phải kiểm điểm lại trong lý do gì đâu. Lý do mình vọng tâm và vọng niệm, mình chạy theo tiền tài danh vọng địa vị sắc dục, hoặc là chạy theo cái mình, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu cái ghét, không ngoài ngã mà ngã sở. Ngã sở quá lớn, mà quá lớn chừng nào thì khổ đau càng dữ chừng này, càng không an chừng này. Rồi nào xem nhẹ cái ngã sở hữu, tức là tài sản, vật chất, sự nghiệp, và xem nhẹ cả cái thân vũ ứng cái đạo này, thì người đó bắt đầu là gói lại, gói ghém lại cái tâm bất an đó. Mình cứ nén nó tới cái lúc mà nó còn một con tầm tay này, bất bình giúp cái nữa, à là hết. Không làm như vậy thì chẳng có ông trời nào giúp được, chẳng có ông Phật nào mà cứu được. Nói lại là cái nguyên do mà tâm không an là tại mình chưa có được làm chủ lực căn của mình, lực vọng của mình còn nhiều quá, cho nên nó không an. Mình phải nêm nó lại, giống như ta cào lúa, ta hơi đậu phộng vậy, có cái bàn cào, ta cào nó vô, nó trời mai ra như là cả một cái sân vậy đó, phải cào gom lại. Gom lại xong rồi còn một đống gọn hết, bưng đi. Và cuối cùng là bưng hết thì nó sẽ gọn, nó không còn cái gì nữa. Đã để là nó như thế. Cho câu hát. Chính bạch hòa thượng, chúng con chính cung kính ngài từ bi hoan hỷ, trước lại môn duy thức học cho chúng con được rõ hơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Câu thứ hai, chúng ta đặt câu chúng con cung kính thỉnh ngài từ bi hoan hỷ giải thích cho chúng con hiểu lý do vì sao khi đi kinh hành niệm nam mô thì ai nam mô A Di Đà Phật mà chỉ nam mô thì chân trái, mà chỉ Phật bên chân phải. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Con thứ nhất là yêu cầu giảng về duy thức học á, thì duy thức học thì nó phải học có từ đầu tới cuối, có hệ thống, có mạch lạc. Thế thì là từ từ rồi có lẽ là tôi hết kinh điển rồi, để tính qua tôi phải lấy cái cũ đi giảng nữa thôi. Từ từ sẽ giảng thôi, nhưng bây giờ mà nó còn cái bộ kinh mà nó đang hứng thú á, mà cần mà triển khai á thì quán nó chưa lại. Để sau này nếu mà có thời gian mà coi nó có siêng năng á thì tôi soạn lại cho đầy đủ hơn, tốt hơn, rồi giảng lại nữa. Điều đó là cũng hợp lý thôi, không có gì lạ cái đó. Nhưng mà bây giờ là xin hẹn cái đó từ từ. Còn cái câu mà kinh hành mà nam mô đi chân tái A Di Đà Phật thì đi chân mặt à. Cái đó là tu rô nha, tu cành lá. Tôi có nói cái bài kệ hoài đó, thượng thủ nhất quyết nhất thiết liễu. Cái bài gì mà tôi định là cần ôm gốc, cái quan tâm chi cần ngọn. Gốc mà vững rồi thì cần ngọn nó sẽ xung xê như kim cương, để ánh trăng nó thâu hết ánh trăng vàng. Căn cái sáng bằng vật hay sáng mơ màng, cái hột ngọc kim cương nó thâu trọn vẹn. Thế thì là mình học tu á, mình cần ôm gốc, mà gốc vững là cần ngọn sẽ xung xê. Mà ôm gốc ở đây là tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi. Cái pháp quán mà gọi là như Nguyễn Tam Ma Đề là ôm gốc. Phải thấy cho được cái tính chất là trần tánh hữu vi không mà duyên sanh cố như quyển. Vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn vọng hiển tư chân vọng chân đồng như vọng. Phải thấy cho được. Cho nên cái học Băng Nhã của họ nó hay lắm đấy. Phải học tập lâu quán chiếu Bát Nhã. Mọi người nên tập tu cái cách thiền định mà bài của Kinh Kim Cang Bát Nhã đó làm cái đối tượng sở quán để mà quán, để từng nào mình thấy được cái tính chất nhiều quyển của giảng pháp giống như là những cái điều vừa nói đó. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lo, như tưởng, sao không? Nhưng mà tư là nữ là quán giảm hết như cái chuối rồi. Lột biết là không còn vậy. Toàn là mẹ không. Nó có thật. Nghe nắng chập chờn à, càng phát bà thành là nhìn qua hoa đất. Những cái bãi cát mênh mông, những cái đồi cát mênh mông mà mình hoa mắt mình nhìn lên là làm giống như là mình thấy lâu đài ngoài đó. Ở trong cái nắng đất đó, mà kỳ thật không hề có lâu đài. Như những nắng nước mình đi xa lộ mà trời nắng gắt rồi. Chạy trước mũi xe hơi mình thấy cách cỡ 50 cái thước có một lần đen ướt rượt. Mình tưởng là người ta đã tưới nước rồi. Hoặc là dầu hắt gì tới chế đó, ta tưới đó. Mà người ta chạy hoài tới đâu cũng 50 phút. Phía trước có một chân đèn giống như nước vậy mà không hề có nước. Thế thì là pháp hữu vi phải quán để tâm mà nhận thức. Mà phân tích mà tư duy chừng nào mà thành tựu được cái nhiều quyển tâm mà đề đó là đèn chỉ siêu vô học khả vốn phai là vượt qua hàng a la hớn nữa. Thế thì là cái pháp quán đó nó tu đó rất là dễ thành công đó. Còn cái mà niệm Phật à, cái niệm Phật mà người ta dạy chữ Nam Mô là chân mạch nè. Do như là Phật là chân cái đó là tu cành ngọn, tu râu ria bìa chéo. Không ăn thua vậy. Coi như không ăn thua. Như cái hành chẳng qua là cái phương pháp nha. Nhà chùa người ta cứ đã ăn cơm rồi mà đi ngủ liền là sẽ bệnh, sẽ hơi bao tử. Cho nên là người ta sắp xếp ra cái cách mà đi như vậy để cho nó được 15 phút. Mà đi nằm cho nó chưa cơm là ngủ nó không có bệnh. Còn cái niệm là mình muốn niệm sao mình niệm. Nhưng mà bây giờ có nói là cái niệm mà của đời nay là nó ở trong cái tổ chức đưa vô cái khuôn khổ. Cho nên là nó nói Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì là sẵn đó vậy đó, sẵn cái bước này nè. Mình muốn ước mốt theo cái chân nào đó là rập ràng coi cho nó đẹp vậy. Chứ đâu có cần gì chân nào trước chân nào sau mà ở trong cái tiếng nào. Cái đó là râu ria. Mà muốn đích đi như vậy là để cho tiêu cơm. Tiêu cơm để mà ngủ, bởi vì người tu hành là có ngủ giấc trưa. Ngủ giấc trưa là chiều học nữa. Giấc trưa này gọi là chỉ tỉnh. À nó vậy đó. Cho nên các ông các bà mà đi thảo bác con trai nó cứ ta cũng cho ngủ đàng hoàng, cho nên là giờ khoái đi thảo bác không? Ở nhà dễ gì ngủ, trời nó đây, cháu ngoại, cháu nội nó la rần, đập bất cả. Thế thì giờ vô chùa là phải có nghe được rồi kinh, rồi lát cái con người dọn cơm ăn rồi, cái ăn rồi, rồi mắt luôn nằm ngủ. Trời nó khỏe quá trời, mà ổng thở rồi sao? Cho nên cái phong trào là họ bắt quan trai mà đông ra là nó cái đi đâu nó là thế đấy. Xin lỗi là ở nhà không có mấy người được ngủ đâu. Dần hết con tới cháu, hết cháu tới chồng, hết chồng tới khách trước.
Đến được Phật Pháp Quan Thế là cái ngày hạnh phúc quá rồi. Tu giải thoát ngay hiện tại khỏi cần tương lai. Còn cái niệm Phật á, cái này tôi cũng nói nhiều lần rồi. Niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm mới là niệm Phật. Tham thiền là tham tánh, tham tánh mới là tham thiền. Mình phải niệm cái tự tâm của mình là, cái tâm của mình là Di Đà. Cái tâm mà nó có ra tịnh độ, cái tâm của mình thanh tịnh thì nó có ra tịnh độ. Mà cái tâm của mình mà thanh tịnh thì là Phật A Di Đà hiện. Chứ còn cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật đó là chẳng qua là một cái chuối để luyện cũng khí. Khí nó phá quá thì luyện cho nó cái chuối vô trong lúc đó để cho nó chạy lại, nó chụp cơ, nó tới chỗ đó, cái này chỗ đó, thằng em nó đừng có phá quậy nữa vậy thôi. Để mà nói với Đạo Phật, nó nói với Đạo Phật là để mà miệng thì miệng và tai thì nghe, đi bước là có được, có điệu, có được ngang, là cổ lại cái tâm mình được một chút, giống như là con khỉ mà quăng cho nó mấy chuối rồi nó lại nó chụp, nó ngồi đó, nó ăn, mà nó quậy nữa. Chứ chưa có hiệu quả gì. Mà muốn hiệu quả nhiều là niệm Phật hay là niệm tâm. Niệm tâm mà nhắm biết được cái vọng tâm là cái nào. Và ngoài cái vọng tâm ra còn cái chân tâm thường trú của mình ở đâu có hay không. À, niệm Phật vậy là phải thấy được cái chân tâm thường trú của mình có hay không có. Phải niệm cho ra, cái niệm có nghĩa là tư duy, có nghĩa là nghĩ ngợi, có nghĩa là quán chiếu, quán niệm để mình nhận biết cái chân tâm thường trú của mình, nhận biết cái thể tánh tịnh minh của mình đó là Phật A Di Đà. Mà chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh là làm thế nào để chứng minh điều đó là mình có, thì tôi đã nói nhiều lần rồi thôi. Tôi nói ví dụ như mình hàng ngày ha, mình vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu, nó giống như là cái buồn tôi bỡn mình là giống như sợi dây kẽm mình đã trong nhà. Vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ, nó cong vòng như vậy đó, nó nhiều cái để co đó co đó co vậy nè. Nhưng mà thực sự bản chất cái sợi dây kẽm, sợi dây đồng không phải vậy, mà nắm mà kéo thẳng nó ra vậy là nó vẫn bo mà. Thế thì tâm ta nó giống như cái sợi dây đồng tự muốn nó thẳng bo, nhưng mà do người ta bẻ là người ta bẻ lên xuống là tại người ta bẻ. Chứ cái tâm của ta, tâm ta nó như sợi dây đồng thẳng bo, tâm ta như là cái thể của nước biển thẳng lặng như ta. Còn cái mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, nó là cái duyên ở bên ngoài nó tác động vào đó, chứ không phải tâm ta đâu. Niệm được như thế, quán chiếu được như thế, đó là niệm Phật A Di Đà có hiệu quả. Niệm cái tự tánh thanh tịnh đó là Phật A Di Đà đến với ta, là ngự trong lòng ta. Còn cái mà bước đi theo nghiệp đó là đi cho tiêu con để mà ngủ trưa cho nó hợp vệ sinh, và không bắt buộc phải làm như vậy. Chỉ có cái điều là ta nói Nam Mô A Di Đà, đó thì cái chân mình nó tự phải theo vậy thôi. Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế thì chẳng lẽ ta làm vậy thì mình thế này, ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, mình làm thì luôn luôn vô để nói sao được. Cho nên là tôi cái đó là cũng được, nhưng mà để cái đồ rô kia, đồ cầm lá, bìa kéo, không trúng gì đâu mà không cần thiết. À, tôi có đó là giờ câu khác. Chính chương này dạy ngay cho, thứ nhất, các cách chuyển dương về tịnh độ cho rằng, khi bệnh nhân tắt hơi rồi, nhưng Xuất Thà Lợi Gia vẫn còn chưa đi, trong khoảng 7-8 giờ, người đã chết vẫn còn cảm giác đau đớn, vui buồn, thương ghét, đúng không? Sự kiện này vượt sức suy tư của chúng con, kính mong thầy giải nghi cho. Câu thứ hai, vô sanh nhẫn và vô sanh chấp nhẫn, ý nghĩa khác nhau thế nào? Chữ nhẫn đây có phải là nhẫn chịu không? Chính này. Câu này thì tôi trả lời là theo cái học cái hiểu của tôi. Còn cái tập quán ngàn đời mà người ta truyền khẩu nhau á, thậm chí người ta biết là thành sách. Cái vấn đề mà con người chết rồi mà là người ta cho là con người còn mấy tiếng hồ nữa đó, sống mấy tiếng hồ nữa là thành thức rồi, còn giảng lai còn thứ tiếp rồi đấy. Thì đó là tập quán tiền kiếp của một chủng tộc nào đó tùy theo người ta tin. Nếu như kinh điển Phật ví dụ như tôi thì không bao giờ tôi sợ. Tôi chỉ lấy cũng là kinh nghiệm mà cũng là y học, cũng là y khoa. Khi nào mà toàn thân con người mà không còn cái hơi ấm, đó là người chết thật rồi. Còn bất cứ trong toàn thân trong con người là chỗ nào mà còn ấm, có nghĩa là chỗ đó nó còn những cái mạch, còn cái sức sống ở trong đó. Do vậy cho nên là dầu không học, không hành gì hết, chẳng đạo gì hết, người dân gian người ta cũng biết là khi nào mà thân nhân mình có quá cố là phải để cho, phải nghiên cứu. Thứ hai là cái lỗ mũi này, người ta lấy những cái vật thiệt nhẹ như do người ta để coi còn hơi thở nào như thế hay không. Người ta kiểm tra hơi thở và thấy hết rồi, thế thì mình kiểm tra trán, mình kiểm tra ngực, mình kiểm tra chân. Và một điều là ta làm cái chân trước, cái chân là nó lạnh là trước, tay chân nó lạnh kế đó, đi lần lên, lần lên đầu, hoặc là từ cái đầu nó lạnh, rồi chân lạnh trước, rồi tới cuối cùng là tay ấm nó còn ở chỗ ngực, sau cùng. Đó là công thường của người đối gia, người ta đã kinh nghiệm như thế và sự thật. Nên đại đa số là đã giống giống nhau cái kiểu chất là như thế. Do vậy cho nên người ta có thể lo bao gồm là trán hay là ngực. Thông thường là như tôi vừa nói đó, cái ngực là cái hơi ấm nó còn tụ ở đó sau cùng, là bởi vì tất cái tim là cái chủ động để nó bơm tất cả những cái hồng huyết cầu. Nó cũng có thể là do tim vận động, cho nên các cái khác có thể là huyết cầu máu nghe chưa chạy tới đường nó yếu rồi nó bơm không chạy toàn thân được, thì các chỗ khác là không có máu nóng thì có thể bị lạnh, nhưng mà cái tim thì nó bơm không được xa, nhưng mà nó cũng còn tụ ở chỗ tim, cho nên nó thoi thớt chỗ đó và nó nóng chỗ đó lâu hơn. Đó là về mặt y học, về mặt khoa học nói vậy. Mà hễ cái tim thật sự mà ngưng hoạt động không còn ấm nữa, có nghĩa là chết toàn bộ rồi. Thế thì theo tôi, và kể cả bản thân tôi, đó nó là gọi điện thoại vô trong cái chỗ của cho nhắc được rồi. Là ta lại ta lấy nè. Thật dài ơi, cho cả trọng tâm người sinh cho đại gia, cho một đầu cho sát. Cho sát này là tôi thấy cho sát là người ta không có gì nữa. Là đó là một chuyện. Đó là lương tâm thực tiên cùng những cho khoa học cho nào là một chuyện mà cái điều đó chứng tỏ là thấy được cái tính chất. Nhưng dân người ấy thấy được tính chất vô ngã, vô thường của sự vật và nó có cả bản thân. Cho nên mình mới dám làm như vậy. Cái gì riêng tôi thì tôi rất là tâm đắc và mong lòng những người thấy được cái đó đó. Nhau làm một cái mồ mấy trăm triệu. Thì bây giờ ở miền Nam mình cũng có người tiền bạc con cháu ngoài mất về làm mồ mấy trăm triệu. Thế là mình sống nhà rất là thật sự là người ông Phật thật á, sống ra liền vậy. Tôi là những thất bại trả về cho tất cả. Còn là cái thân của con người là không bao giờ mất. Cho nên là cái thân này không có nghĩa lấy gì hết, cho nên là không có ai sợ. Ví dụ như tôi là tôi cho chắc ngồi bản thai thôi, nãy có 3-4 ngày lại hỏi nè. Rồi đồng ý với tôi rằng là khi mà làm cái cho chắc rồi nha, tự thấy khỏe lạ luôn, nhẹ nhàng, thơ thới, tự tại vô cùng. Là vì khi mà mình chết bất cứ chết ở đâu không có chuyện gì quan trọng cả. Nhờ địa phương nào đó mới gọi, mà để gọi ra là con người lại trở sát cho người ta làm việc. Vừa lễ cho xã hội cho nhân quân, tự hành, cho khoa học, vừa lễ cho bản thân không hề xa xa. Chúng vô cùng vô tận nhưng mà còn sợ cái gì đó. Thế thì là cái vấn đề sống qua mấy tiếng hồ đó, theo tôi rất là không cần sợ. Không có sợ. Còn cái tâm quán lâu đời thì các vị có quyền, tôi không dám biết bán là tầm cái đức tin của các vị, nhưng mà mới tôi học kinh điển rồi tôi không bao giờ sợ cái đó. Khi mà thật sự chết rồi là lo cái việc tận nguyện, mà theo tôi thì tận nguyện càng sớm càng tốt. Nếu mà thấy chết thật sự rồi là tận nguyện càng sớm càng tốt, chứ không có để lạnh lùng đó. Rồi cái da thịt nó không còn hồng hào nữa, rồi nó mét xanh, rồi nó tái, rồi có khi nó hở miệng, có khi con mắt cứ lưng dương. Mà các nhà dân ta tả cái thêm ma ghê lắm, con rùa nó đi xung quanh quất, rồi nó lát cái mình ngừng lại cái lớn giờ nó chậm, nấu của trong phía mắt. Nó mắt rồi nó bò, cái nó chui vô nó mũi ngồi nó chạy ra cái miệng, nó hút, chạy lên mắt rồi tới. Ta tả cái thêm ma, tả nó nghe khiếp. Chui nó bò rồi nó bò cái hai chân nó dưới vậy, cái người nó chậm hút. Ta tỉ mỉ vậy là mình nhớ tới cái sắp chết ấn. Cho nên làm rồi là liệm về sớm mới cảm ơn. Sau đó càng tới thì chuyện là bình thường, chuyện đó thì theo động viên và mặt trận là cũng như nhà nước ta cứ kính mình làm gọn nhẹ hợp vệ sinh, mà vừa là đỡ tốn kém, đỡ mệt cho người sống. Đó là theo ý tôi là vậy. Còn ví dụ mà sống với chúng họ đó không cần thiết. Một cái nữa là có cái quyển gọi là Liễu Thân Pháp Tử mà cách đây 40 năm tôi đọc rồi tôi không bằng lòng. Người ta nói rằng là cái người mà hộ niệm á, là khi mà có bệnh nhân mà sắp hấp hối đó, là tới nơi là niệm Phật và cái lấy cái tay của mình nè. Cái tay mình ví dụ như là họ chữa vào cái câu, cái câu kệ là đánh thánh nhãn thanh kim, nhân tâm ngạ quỷ thức, bản thân thất cái ly địa ngục cướp bản xúc. Cái câu kệ đó không phải là của thật đâu, của tổ. Mà tổ thì nghiên cứu cái mức độ chính xác ở nào thì mình cũng chưa lấy gì xác định lắm. Tuy nhiên câu kệ đó là của tổ. Ta nói là người nào mà khi mà lâm chung với cái hơi bốc mà nó còn ở trên cái trung đẳng trên đầu á, là sân phước đức, người đó có phước, sân cõi an lành, là cõi an lành là thanh tịnh đó, thậm chí ta gọi là vãng sanh. Thế mà nói cái từ vãng sanh là đối với tôi là tôi cũng đâu có chấp nhận đâu. Bản thân là bản thân như trong lúc cuộc sống không còn được cái chuyện gì mà bản thân đâu. Nếu cái phiền não là thành ra bồ đề nhất bàn ở trên quán này chứ nó không đi đâu. Cho nên mà dựa vào cái nóng ở trên đỉnh mà gọi là bản thân là giải sinh. Tôi không tin đâu. Còn cái hơi nóng mà nó tụ ở con mắt. Thì thế mà kể đó là nhãn sinh thiên, là người ta được sinh thiên. Đó là kinh nghiệm của ông tổ, chuyện của tổ nói. Nhân tâm hơi nóng mà còn ở tại chỗ quả tim thì là thân là người. Hơi nóng mà nó tụ cuối cùng ở chỗ bụng thì người đó là ngạ quỷ. Hơi nóng mà nó tụ ở đầu gối thì người đó sanh vào ngạ quỷ. Ngạ quỷ thức bàn sanh tất cái bàn sanh là xuất sanh ấy. Hơi nóng mà ở dưới bàn chân là đòi vào địa ngục. đó là dựa vào cái bài kệ đó. Cho nên cái cuốn sách gọi là Liễu Sơ Sơ Tử đó là hình như có đó nghe. Người ta nói rằng là cái người hộ niệm nó như là niệm Phật rồi nghĩa là coi như là chú nguyện cái câu niệm Phật ở trong cái tay mình, chứ là bắt cái dưới gì nè. Nghĩa là vừa niệm Phật mà vừa, nó vừa như là đẩy cái thần thức đó, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên ngoài. Làm sao cho nó gần hoặc ở tim, hoặc là ở con mắt, hoặc là ở đánh để mà sinh vào người, hoặc là sinh vào thánh, sinh vào trời. Thế thì là cái giáo lý mà nói như vậy đó là do người khác làm được cho mình à, bất chấp nhân quả à. Rồi căn đời mình không có tu hành chân chánh gì trời chân, rồi mình nhờ các thầy gọi là tâm sự, nhờ thầy rồi nhờ ông thầy ông lại rồi ông đẩy em niệm ông đẩy à. Mà cái hơi nóng thì nó không phải là chân vàng đỏ trắng, nó không phải màu sắc, nó cũng chẳng có dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, nó chẳng phải là vật chất. Thế rồi đẩy cái gì? Cho nên với tôi là gọi là thầy chùa Nam Na ha, mà cái sách đó tôi thầy chùa viết thì vẫn cứ không được. Chẳng phải mấy anh muốn viết gì hết rồi đọc cái nào tôi cũng tin được không? Bác bỏ dạch ra. Nhưng mà mình không có lôi cái tên của người đó ra, mình nói chi. Bởi vì trên cõi đời này mình có đối thoại, mình có nấu khẩu gì nữa, mình có thắng gì nữa, cũng chẳng được cái gì. Cho nên cái chuyện mà mình nói được cái gì, làm được cái gì có lợi lạc cho mình và cho người khác thì làm, bằng không thì thôi. Cho nên là cái vấn đề mà dẫn thân ấy, đối tôi là kể cả cái gọi là hộ niệm mà cái kiểu mà đấy đó, không bao giờ tôi làm. Thả có lấy nhân quả không làm được. Kêu tâm tiện tu huyết đó, tự hữu bất do điện nhân, tự mình định đoạt số phận của mình, cho người khác làm cho mình sao được. Bất y nhân viên bất giữ chỉ cần phát đối tâm không cảnh tịch, chỉ bị chủ đệ mất không. Vấn đề là cái tâm của mình thanh tịnh là mình có được. Đời này cũng như đời sau, có an lạc, có hạnh phúc, có giải thoát, có giác ngộ. Còn bằng cái tâm của mình mà ưu tư, mà sầu muộn, mà làm đủ thứ tội lỗi thì làm sao mà ai mà đẩy mà chưa mình gì cho được vậy? Tôi nói đây, ví dụ như qua đây là cá độ gì đua là thầy giáo nhau, bạn học nhau, rồi ta có tư duy lợi, rồi bạn bè tốt thì muộn, cho nên chở đi rồi cái mắt người ta đập đầu chết, rồi cái rồi bỏ được về cho lửa bên ngoài đây. Thì là cái nhất minh thành ra đây. May ra có người thợ may rồi nhìn được cái màu áo có cái nhãn hiệu của cái tiệm may, người ta suy tầm bên nhà cái tiệm may, người tìm ra có cái tên này thì ở đâu như là cái hiệu của tiệm may, mà ta tìm được cái khẩu của bạn là bạn bè nhau rất thân, biết nhau như vậy. Rồi bây giờ đây cái tầm này ra cái mắt tôi là mình lấy mình đi tìm về hả, để bảo giờ mình đẩy lên này cho nó không chơi tìm như có trời hả. Trời ơi, làm sao mà nói vậy mà nói được hay gì hết á. Cho nên tôi nói là tôi thì không tin. Tuy nhiên là tôi cũng mơ ước rằng là tất cả chúng ta nên để măng như tư, chứ tôi cũng không bảo các vị được nói ta nghe của nó. Cái thứ hai là cái chữ mua thanh nhẫn thì tôi nói rồi. Chữ nhẫn này không nghĩa là nhịn đâu. Nhẫn là nhịn là bố thí thì giới nhẫn nhục. Chữ nhẫn đó là ở chỗ đó là nói về cái nghĩa nhịn. Còn chữ nhẫn đây có nghĩa là mình tiếp thu một cách là hoàn toàn do mình. Chữ nhẫn là tiếp thu. Mà tiếp thu một cách là nó hòa tan ở trong bằng cái nhận thức của chính mình. Ví dụ như đây à. Đủ nước à, thấm cái hương cái vị của nước, chính tôi biết được cái đó. Tôi là người uống nước cho nên cái hương vị của nước thế nào là tôi thưởng thức trọn vẹn. Thì cái chữ nhận này, đây là tôi uống nước. Còn vô thân pháp nhận thì là tiếp theo cái hương vị. chứ thôi tôi nghĩ là tự mình tư duy, tự mình quán chiếu mà nghĩa là mình cái nhận thức của mình chứ không còn là nghe dựa trên văn tự ngôn ngữ của người khác. Đấy thì chỉ nhận là tiếp thu chân lý và cái sự tiếp thu đó nó biến thành ra cái của mình. Đọc câu khác.
Kính thầy, qua thời gian học Bát Nhã, một số bạn tôi ngộ nhận thân này là giả tạm, những gì ngoài ta là không phải của ta, dù đó là chồng, là vợ, là cha mẹ, con cái. Có nghĩa là họ xem nhẹ tình nghĩa vợ chồng, hiếu thảo cha mẹ, nhường nhịn anh em, ngộ nhận như vậy có phải là trái với tinh thần Bát Nhã không? Kính xin thầy giải thích.
Cái này phải nhớ rằng là giáo lý đạo Phật nó có tinh tế và tục tế, nó có bản thể và hiện tượng, nó có liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh, nó có Phật thường và nhân thường, không được lẫn lộn. Năm thường, mình là người Phật là mình phải đặt cái vai trò vị trí của mình là người đang ở thừa nào. Anh ở thừa, anh vẫn muốn có vợ, anh không rời vợ được. Cái đợt tôi có vợ anh chứ, anh phải cho làm tròn chứ. Từ vợ cho các con thì anh phải lo anh phụ, đóng góp cho con gái, nuôi con cho nó học hành cho tới nay tới tốt chứ. Cho anh nói là tôi Bát Nhã rồi, giờ vợ là để đó. Chứ là tôi chồng là vợ. À con khi nào tôi phái của ông là con, còn lúc bình thường là nó không phải của tôi là Bát Nhã thôi mà. Trời đất ơi, bộ mày che trên đời này rồi sao chứ? Ông quýnh vô trận, không còn kể gì hết mày, Bát Nhã mà là quýnh luôn.
Bát Nhã của Phật dạy đâu có ngu si vậy mà.
Thấy chưa? Cho nên là để mình là người thừa nào thì mình học giáo lý nào. Nên thừa có vợ có con có cha có mẹ, nghĩa là mình đang ở trong cái hoàn cảnh tu học giáo, nhân thừa thì nhân nghĩa tình chồng nghĩa vợ công ơn cha mẹ công thần mình mới làm cái trọn vẹn đó, thừa mình mới gọi là con người chứ. Việc tu Phật đạo, tu vô nhân đạo, mình nhân đạo tất tu là tiên đạo diễn nghĩ. Anh muốn tu đầu tiên là Phật, trước hết anh phải tu nhân đạo. Nhân đạo mà anh cũng là Phật tông, anh tu đầu tiên là Phật, không bao giờ thành được cái gì. Đó, do vậy cho nên là mình phải đặt cái vị trí, mình là ai. Còn như bây giờ, tôi khi mình chứ thừa cũng chưa nói tới Bát Nhã được, chứ là có nói. Anh tôi chưa thừa, anh cũng chưa nói Bát Nhã được. Cho nên học Bát Nhã là học để gieo cái hạt giống Phật ở trong đầu của người Phật tử của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta đang ở thừa nào, ta phải làm đoàn kết vị trí cái vai trò của người tu thừa, của người Phật tử ở thừa đó. Còn như bây giờ anh là cái cha anh tu hành, tôi không mắc thừa. Tôi muốn thừa, anh có thể có được quyền nghe Bát Nhã rồi đó. Tất nhiên là mọi con không phải của anh. Có nghĩa là anh không có đọc được cái quyền sở hữu của người ta, kể cả tài sản mà trước khi đi tù là anh phải giao hết cho ta rồi. Anh còn gì đó nha. Mà cha mẹ, anh nói lại cha, lại mẹ, anh đi thích ra. Cái lẽ đó là ta lại cha, là lại tức anh. Các nhiệm vụ mẫu tư dưỡng đàn na giải thất và vợ con đồng ý cho đi, tài sản mới giao hết cho ta. Nếu mà ta cho mới được đi. Do đó cho nên khi anh tu mà Bát Nhã Ma La Mật á, anh sẽ thành công. Mà anh không có phạm cái tội lỗi bất cứ gì hết. Không có phạm cái tội lỗi vô tình vô nghĩa. Mà kể từ khi mà tu ai là hết thừa, thánh đó thừa. Độ cha độ mẹ bằng cái cách là hướng dẫn họ quay về với con đường chất quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và
muốn dẫn họ đi cái con đường vậy thôi nhé cậu. Có cái phần vật chất đó hả? Tài sản anh cho em hết rồi. Mà cha mẹ cái gì lo cho cha mẹ là gửi gắm anh em hết rồi. Anh em cho đi, cha mẹ cho đi. Bây giờ tôi không còn cái gì, cái nghiệp này ở đây nữa. Thì lúc đó mới có thể đem mắt giả ra mà nói. Cái mình nói cái kiểu như nãy không có được. Nói đó là sai với nghe, mà tôi có biết mày chết à. Anh em cho mẹ vậy con. Trước kể là bác giả thì bác giả mà giường đất mà chia ra em mình bếp mẫu, em mình ba mẫu. Chia mình cho mẫu nó này nó tu rồi. Chia nó mẫu kiện.
Trời ơi,
bác giả mà đi kiện. Kiện tại sao mấy chia bếp mẫu, cứ ba mẫu được sao cái mẫu này. Bác giả mà vậy đó ư. Cho nên coi chuyện nguy hiểm là tự nguyện những cuộc đời mình đó. Với lại là đang có nhà thừa, mà tôi thừa nào? Phải làm cho cái thừa năng. Và cái bát nhã thì cỡ vô chùa thiên thừa thì tự tu ở trong lòng mà nhắm cái nào mà ứng dụng được trong đời sống mình thì ứng dụng, còn các cái khác đừng có động tới. Động tới là mình sai lầm, là mình tự cái thân ta cấu cao ngã mạn, tự mình giết chết mình đó. Không có dễ dàng. Giống như cái bổ thật là bổ. Nếu cái bổ với ai, bổ với lớp tuổi nào. Cái bổ uống lạc hoàng thì không có lợi mà có hại. Cho câu khác. Tôi biết những tiền mà tứ quả khác nhau thế nào. Cái thứ hai, khi chúng nó tứ tiền có bị cột tiền không? Sao gì à? Cái này là ít đọc sách quá. Nó thiền là ta tu cái đầu, cái đề tài là lý. Cái là lý, xâm hỷ lạc địa. Nghĩ đi anh, tu cái đề tài đứng, cho chính mà xâm hỷ lạc địa. Xâm thiền là cái đề tài lý, lý là hỷ lạc. Lý cả cái hỷ lạc mà có thiền vừa. Tướng thiền là trả. Đã chỉ còn cái niệm thanh tịnh. Cái điều tướng thiền đó là cái đề bài câu này là cái thiền định của đây là thiền định của cõi trời. Cho nên dầu là có xã, dầu là có lý, dầu có ý lạc, nhưng mà cái ý lạc này nó chưa phải là cái ý lạc của sức lưu bao giới. Cái này là có thể còn đọa trở lại người trời Abula địa ngục đạo lưỡi và xuất khẩu. Trong các cái chuyện đó, ta gọi là thiền trong tam giới. Giờ phút có thiền còn giữ vững được cái niệm thì có an lạc, có giải thoát thật sự chứ không phải là không. Nhưng mà cái thiền này là chưa loại trừ được cái di tới vô minh, cho nên có thể bị bất giác. Thế đến thiền đạo vô minh lúc nào mà mình có thể mình chưa lường được thì mình không đỡ kịp. Là giống như là mình giữ nhà khéo mà thỉnh thoảng có thể bị anh trộm vào nhà vậy. À, vô minh cái túi thiền này là đó là cái thiền của con ở trong thân vậy. Còn thứ quả là tu đạo hoàng, tu đạo hà mã la hớt. Quả la hớt là cái quả hoàn toàn. Mất lưu tạm giới, đó là nó khác với cái mình cao hơn cái tứ thiền này. Tôi đầu hoàng nó đi, còn trở lại sẽ phải có chút tôi đà hàm vẫn còn, cái là dùng giọng thỉnh thoảng còn, an hàm cũng còn,
phòng đi tới và có thể từ ở nhà đó, ở nhà là cái người mình được ở gọi là cõi đời khác rồi. Từ đó mà tôi có từ cái phòng mà khách khách chiến từ hoặc là thằng A La Hớn cho tôi khác.
Bốn đức thường lạc ngã tình là chủ đức tà phật không phải thành thành phật
tánh này mới ra ra
hoặc là đức tánh bốn tánh bốn tánh có trong tất cả mọi chúng sanh khi chưa thành phật.
Câu thứ hai
học cái bốn đức thường lạc ngã tình
thông qua thường trú chân tâm
nên tập cái bồ đề niết bàn ngay trên mặt đất này. Còn chúng sanh thì sử dụng sáu căn mà với sáu trần thông qua đức thân được cho nên nhiều khổ đau cũng ngay trên mặt đất này. Của chúng ta con người là hiện tượng tùy duyên muốn sinh khởi từ bản thể chân tâm biến hiện là hiện tượng gì phải nhiều quy luật vô thường tâm diệt nhưng không rời bản thể
chân tâm tự hằng
vĩnh cửu
đừng vô ngã
nhưng không rời hệ tánh ngã tường nhất tự tại bất biến mà khi con người chết đi tấm tường là ngã định vĩnh viễn thường tồn không còn nữa.
Cái này là vấn đề thường lạc ngã tịnh đó là thường lạc ngã tịnh cái này ta học là ta học chương trình dài rồi đó. Ở đời này nè về mặt gọi là tục đế, tục đế tức là mình nhìn trên mặt hiện tượng mình đi có đời rồi mình đang sống đây đó, ta gọi là về mặt tục đế thì ai cũng đều nhìn nhận ở đời này là vô thường khổ vô ngã và bất tịnh. Cái đó gọi là tứ đảo. Tứ đảo chưa bao giờ thường mà chúng sanh chấp là thường. Nếu có mọi sự sự vật có đời này nó là nguyên nhân sinh ra khổ mà người ta thấy nó là lạ. Ví dụ như đi chơi cà bình tử điếm cộng với ôm đèn mờ này kia là nguyên nhân của khổ đấy chứ, nhưng mà người ta thấy nó là lạ. Tất cả sự vật một chất được bản thân cho tới nhà cửa sự nghiệp nó là vô thường mà ta thấy nó là thường. Vì vậy cho nên có người bảy tám chục tuổi mà còn lo làm giàu, còn lo làm giàu ghê gớm lắm, kinh doanh ghê gớm lắm. Thế thì là vô thường mà thấy là thường cho nên mới đam mê như vậy. Những cái chỗ gia đình tổ chức thì che ma túy cà phê đèn mà ôm như vậy là nguyên nhân của khổ mà người ta thấy là lạ. Mà cái thân của mình cũng như thân của mọi người khác không có cái tự ngã, nó rất bực bỏ, nó rất là mong manh. Sống trên đời này nó là tự nhiên có đây rồi lại mất. Câu đó rồi cuộc sống mong manh chúng mất ai đừng đổ sáng sai đây. Cuộc sống mong manh lắm, đó là vô ngã rồi. Vậy mà là phải chấp là ngã. Cho nên là có người 70 tuổi, 90 tuổi rồi mà cũng chưa có nghĩ chết. Mà nói tới cái sự chết thì gọi là nó rõ. Không dám nghe, nghe đó là sự thật. 70 tuổi mà nói tới cái sự chết là nó rõ vậy chứ. Coi như tu quá, miền Nam gọi là tu, miền Bắc gọi là rõ. Nó tu từ mát. Cái miệng nó mắm muối tù mát. Sao phải đúng ăn vừa rồi mà nói tôi chết. Sao chết được? Vì sợ chết quá đi.
Thế thì là vô ngã mà ta thấy là ngã. Còn bất tận, thì bất tận đây là tôi xin lưu ý nè. Bất tận là không phải là cái nhớ như bằng là mồ hôi, là nước tiểu, là đại tiểu tiện hay là các cái thứ mưa gái bên ngoài. Bây giờ nó đạo Phật không có đặt vấn đề gì đó, cho nên ông không có đề cập ở đây. Cái đồ đó là chỉ cần nước lửa là nó sạch thôi. Hai nữa là mình tính cái nguyên nhân lội vào những cái chỗ nhớ giấy thì tự nó không có nhớ. Cho nên cái bất tận đó hoặc là chỉ cho các cái thứ, cái tính đất của con người, trong tính con người mà nó nhiễm ô bằng tham sân si mạng nghi, không biết nguyên biết là biết thiên thủ đế công thủ vẫn hận vô não tật sao. Cho nó ở trong lòng con người ra cho nó mới gọi là bất tận. Cái thêm khổ vô ngã bất tịnh mà mọi người cho là tịnh. Có đời này nhiều cái nguyên, nó là nguyên nhân để sống được nhiều cái đau khổ mà người ta tưởng nó là muốn. Do vậy cho nên là người ta gọi là vô thường khổ vô ngã bất tịnh á. Vô thường rất là thương. Nó nói về vô thường khổ vô ngã bất tịnh gọi là tứ đảo, tức là bốn cái điều đảo. Cái này cũng hợp về mặt tình đấy, hiện tại thì nó dạy là vô thường, tất cả đều vô thường, và nhìn đâu cũng là khổ. Bọn hôm tôi giảng rồi về vô lượng khổ đấy, là nhìn đâu cũng có thể là nguyên nhân để sinh ra mọi thứ đau khổ. Và mọi sự vật đều là thấy sinh diệt, diệt sinh, không có thế nào nó tồn tại độc lập, nó nguyên vũ trụ. Cho nên về mặt hiện tại đều là vô ngã hết. Vô ngã có nghĩa là không chủ thể, không tồn tại. Mà nhìn đâu cũng đều thấy dòng nguyên nhân của nguyên nhân của đau khổ, nó là bất tận. Đó là cái nét nha, nhìn nhiều cái mặt hiện tượng nguyên thân này nè. Nhưng mà nhìn về cái chân lý, cái bằng chân đế của đạo Phật, hay là nhìn về cái mặt bản thể của đạo Phật, nhưng bằng tuệ nhãn của Bồ Tát của Phật thì như vậy. Người ta thấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh, Phật là thấy thường. Là ngã tịnh, hai cái này khác nhau à, phải nhìn hai mặt cả. Bởi vì ông là cái mặt biển, ông biết cái nước biển khác ngoài cái mặt nước biển đó, ngoài Vũng Tàu, ngoài Long Hải, ngoài Đầu, anh không còn biết cái gì khác. Thì anh nói là nước biển là lô vô là ảo ác vậy, đúng chứ, âm đúng quá đấy chứ gì nữa. Nhưng mà tôi là người trí, tôi không có hiểu nước biển là lô vô ảo ác gì vậy, mà tôi hiểu nước biển là bản thể của nó phải là phẩm lạnh như sao. Còn cái mình lôi như là ào ạt, người ta gọi là sống ngoài một bóng bọt và thức thân như là không phải bản chất của nước biển là vậy. Mà tôi thấy cái thể của nước biển là phẩm lạnh như sao. Do vậy cho nên tôi nói cái biển là thân, là bất thân, là bất nhiệt. Đó là cái núng của người trí nhìn về nước biển, mình nhìn về bản thể của nước biển. Nhưng mà cái người mình thường ra lúc nào ra luôn hả, thấy ào ạt lôi nhau nước biển, người ta nói đó là nước biển ào ạt lôi nhau như vậy, họ cũng trúng mà trúng với họ, trúng với họ đấy chứ, trúng với cái căn cơ, cái trình độ biết nước biển là lôi nhau ào ạt cũng trúng đó chứ. Nhưng mà chúng ta là nhìn mà cũng mắt nhìn thương cho cái hiện tượng như thế này. Đây đó là nó một cái ví dụ nó thôi, thường thôi.
thường chúng sinh thì thấy mùa rồi, mà thật thì thấy thường, mà vì thường cho nên lạc, vì lạc thường lạc cho nên vì thường lạc giả cho nên nó chẳng có gì đâu chẳng cả. Giống như là cái Bồ Tát xưa đây thiền não không biết là lấy bạc phân tử rất là bồ đề từ nó cái tâm tự hôn rồi mà các tâm nhân cũng chưa chấp pháp cái phật này được thành bởi nó cái tâm của Bồ Tát của phật cũng các tâm nhân bị chấp pháp mà không phải là lục thành mà tự tánh của nó thành thành bản nguyên tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không hề có làm gì mô cho cái lục cho cái nhãn thân của tôi bởi cái hoa hồng này à, do vậy cho nên là Phật nhưng mà phải nhãn mà vẫn nhãn thì thường lạc ngã tỉnh vì ta nhìn thấu triệt bản thể chân nguyên rồi nhìn bằng con mắt của Hòa Thượng tất cả chấp pháp không nhìn ở trên bản thể của điều mà hiện tượng thì thấy vô thường khổ vô ngã và bớt một bất tịnh này chúng tôi khắc phục rất lắm mà những cái gì giờ giờ cái này nói nó hơi lộn xộn hết giờ rồi mình dừng đây. Chúng ta phát cái bình nước này ha. Không hết giờ rồi, còn cái bát nước nữa. À, thôi bỏ. Chúng ta không bỏ riêng bài quyền đổ về đảo vũ tàng. Bảo